Ban Việt ngữ, Đài phát thanh chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 7 tháng 2 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự nói về những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Kế đó là tiết mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 7, từ câu 1 đến câu 13. Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Jerusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu và họ thấy vài môn đệ người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do Thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi người, sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp, hỡi bọn giả hình! Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng, dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người, rửa bình, rửa chén, và làm nhiều điều như vậy. Và người bảo, các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Mô-xê đã nói, hãy thảo kính cha mẹ, và ai rủa cha mẹ sẽ phải xử tử. Còn các ngươi thì lại bảo, nếu ai nói với cha mẹ mình rằng, những của tôi có thể giúp cha mẹ được là cô ban rồi, nghĩa là của dâng cho Chúa, và các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì cho cha mẹ nữa. Như thế, các ngươi hủy bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau. Và các ngươi còn làm nhiều điều khác giống như thế. ông bà và anh chị em thân mến. Tin mừng hôm nay kể lại cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu và những người biệt phái về vấn đề sạch và dơ, cụ thể là việc rửa tay trước khi ăn. Nhưng thông qua cuộc tranh luận này, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở họ cũng là nhắc nhở mỗi người chúng ta trong việc đừng quá lo lắng tuân giữ những tập tục loài người, rồi lại lơ là trong việc tuân giữ các giới luật của Chúa. Đối với một số tôn giáo, thì việc tẩy rửa được xem như là một nghi thức tôn giáo, nói lên ước nguyện trở nên thanh sạch, hầu kết hợp với thần linh. Nhưng người Do Thái còn đẩy xa hơn nữa, đến mức đưa nghi thức tẩy rửa vào những sinh hoạt cụ thể hàng ngày, như việc rửa tay, rửa chén, vân vân. Đây cũng có thể là điều tốt, nhưng người biệt phái đã quá vụ hình thức mà bỏ quên điều thiết yếu. Họ bám sát mặt chữ những quy định của luật lệ về sự phân biệt cái gì là sạch, cái gì dơ, để từ đó xét đoán một người tốt hay xấu dựa trên những hình thức bên ngoài đó. Chúa Giêsu nói, đó chỉ mới là sạch dơ bên ngoài, không quan trọng bằng sạch dơ trong tâm hồn. Điều quan trọng là sự thanh sạch của tâm hồn, chứ không phải việc rửa tay, rửa vật dụng bên ngoài. Đừng lẫn lộn tập tục của truyền thống phàm nhân với lề luật do chính Thiên Chúa ban bố. Vì thế, Ngài đã trả lời cho thái độ vụ hình thức ấy như sau. Các ông gạt bỏ giới răn Thiên Chúa qua một bên mà duy trì truyền thống người phàm. Để minh chứng cho lời nói này, Chúa Giêsu lấy tục lệ Corban của họ ra làm ví dụ. Corban là của dâng cúng cho Thiên Chúa, nhưng đó là tập tục do tiền nhân để lại. Tuy nhiên, nhằm khuyến khích người ta đóng góp cho đền thờ, các biệt phái và kinh sư đã nhân danh tập tục này để biện minh cho sự thiếu sót bổn phận đối với cha mẹ. Họ dạy rằng, nếu ai khấn hứa đem những gì phải giúp cha mẹ để dâng cho đền thờ, thì không còn phải giúp cha mẹ nữa. Như vậy, việc nghiêm cẩn giữ những tập tục loài người đang giết chết tinh thần của lời Chúa. Sứ điệp lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta thấy những sai lầm của biệt phái và kinh sư ngày xưa cũng là những sai lầm chúng ta dễ mắc phải trong hiện tại. Đó là việc ưa chuộng bề ngoài hơn là ý thức bên trong. Thích hình thức hoành tráng hơn là nội dung và bản chất của công việc, nhất là những việc đạo đức. Nhiều khi sốt sắng, mau mắn và nhiệt tình trong những luật lệ của loài người hơn là tuân giữ luật Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết trân trọng và thực hiện điều Chúa đã dạy chúng con là phải làm đẹp trong tâm hồn mỗi ngày, thay vì cứ loay hoay với những điều phụ thuộc ở bên ngoài. Xin cho chúng con biết tuân giữ giới răn đầy yêu thương của Chúa, hơn là chỉ lo chăm chú với những luật lệ cứng nhắc do loài người đặt ra. Amen.
Người Chúa là cội nguồn sống vô biên, lời Chúa là điểm tựa cho con hằng cậy trông, lời Chúa là đường vào sự sống vinh quang, lời Chúa là tất cả con nguyện luôn bên đi. Yeah.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống nói về Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2019 ở Panama. Trong cuộc trả lời phỏng vấn dành cho Nhật báo Quan sát viên Roma của Vatican hôm thứ Tư 25 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống, đã trình bày chi tiết của Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tới. Trước hết, Đức Hồng Y Farrell nhắc lại rằng, chủ đề của ba Ngày Giới Trẻ Thế Giới sắp tới, mà cao điểm là Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 34 vào năm 2019 tại Panama, sẽ là dung mạo Đức Maria nhằm nhấn mạnh sự hiện diện của Mẹ Thiên Chúa trong cuộc sống của người trẻ, và đặc biệt là trong đức tin và lòng sùng kính của các dân tộc ở Trung Mỹ. Đức Hồng Y giải thích rằng, nếu Panama đã được chọn là bởi vì từ nơi đó tin mừng đã bắt đầu được rao giảng tại châu Mỹ. Thật vậy, theo tờ Quan sát viên Roma, giáo phận La Antigua của Panama được thành lập năm 1513, là giáo phận đầu tiên của châu Mỹ. Nhưng tất cả các hội đồng giám mục ở Trung Mỹ sẽ tham gia vào việc chuẩn bị cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới, vì đều ủng hộ Panama đứng ra tổ chức ngày gặp gỡ của giới trẻ này. Ngoài dung mạo của Đức Trinh Nữ Maria, di dân, một chủ đề quen thuộc của Đức Giáo Hoàng Francisco, hẳn sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong Ngày Giới Trẻ Thế Giới, được tổ chức tại một quốc gia nằm ở giao lộ của Bắc và Nam Mỹ này. Vị Bộ trưởng Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống giải thích rằng, trong những ngày này, khi chúng ta nói về người di dân và người nhập cư, cuộc gặp gỡ ở Panama sẽ là dịp suy tư về một trong những hiện tượng có những hệ quả xã hội lớn nhất đối với con người, nam cũng như nữ, trong thời đại của chúng ta. Vấn đề đại kết cũng có thể là một yếu tố quan trọng của Ngày Giới Trẻ Thế Giới 2019. Đức Hồng Y Farrell cho biết, chắc chắn những người trẻ thuộc các tôn giáo khác cũng sẽ được mời tham dự, nhưng điều này ở châu Mỹ Latin lại càng có ý nghĩa hơn, vì đây có thể là một đáp ứng của giáo hội công giáo đối với những thách đố đặc biệt do sự lôi kéo của các giáo phái đặt ra. Như vậy, trong bối cảnh của Trung Mỹ, việc đón tiếp những người trẻ thuộc các tôn giáo khác lại càng mở rộng thêm ý nghĩa và thông điệp của Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Cuối cùng, Đức Hồng Y Farrell cho biết, thời gian diễn ra Ngày Giới Trẻ Thế Giới ở Panama là từ ngày 22 đến 27 tháng Giêng năm 2019, như Đức cha José Domingo Ulloa Mediete, Tổng giám mục Panama, đã công bố. Đức Hồng Y nhắc lại rằng, Ngày Giới Trẻ Thế Giới tại Manila năm 1995 cũng đã được tổ chức vào tháng Giêng và vẫn là Ngày Giới Trẻ Thế Giới có đông người tham dự nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, Ngài cũng thừa nhận rằng, việc lựa chọn này vì lý do thời tiết, tháng Giêng là tháng ít mưa nhất, có thể gây khó khăn cho giới trẻ, nhất là các sinh viên của nhiều quốc gia vì không phải là kỳ nghỉ hè. Tin Ulaanbaatar, Mông Cổ. Giáo hội Mông Cổ chuẩn bị kỷ niệm 25 năm tái sinh. Hiện nay, có hơn 50 thừa sai và tu sĩ của 14 quốc gia trên thế giới đang truyền giáo tại Mông Cổ. Nói với hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua, Chapros Mumba, thừa sai người Congo đang truyền giáo tại Mông Cổ, nói rằng, các thừa sai dâng tặng chính cuộc sống của họ cho Mông Cổ. Họ trung thành với ơn gọi gieo trồng mối liên hệ sâu thẳm với Chúa và trao tặng chính mình cho tha nhân. Nhờ sự phục vụ của các thừa sai và tu sĩ, giáo hội Mông Cổ sẽ sớm có thể chính thức có 3 giáo xứ. Hôm mùng 2 tháng 2 vừa qua, ngày lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu trong đền thánh và cũng là ngày đời sống thánh hiến, Đức cha Venceslao Bandila, giám quản tông tòa của Ulaanbaatar, đã nói với các tu sĩ hiện diện tại phủ doãn tông tòa rằng, đó là một cơ hội để suy tư về ơn gọi thánh hiến của chúng ta, để nhìn lại nội tâm của mình và đi lại con đường của mình. Nữ tu Niamala, người Ấn Độ, thuộc dòng trái tim vô nhiễm Đức Maria, đã hoạt động tại Mông Cổ hơn 10 năm, cũng đã chia sẻ rằng, đời sống thánh hiến nghĩa là có mối liên hệ với Chúa, mối liên hệ hàm ý sự dâng hiến bản thân. Mối tương quan với Chúa, đời sống cộng đoàn và sứ vụ ở trọng tâm của đặc sủng của chúng ta là những yếu tố cấu tạo nên đời thánh hiến. Chị mời gọi các thừa sai hiện diện ở Mông Cổ trung thành sống một cuộc sống xứng đáng với ơn gọi mà chúng ta đã lãnh nhận. Chị cũng nhấn mạnh, chỉ trong cách thế này, những lời của Đức Thánh Cha Francisco có thể tìm được âm vang trong cuộc sống của chúng ta. Đời tu cổ võ sự phát triển trong giáo hội bởi sự thu hút. Chị cũng nhắc rằng, năm vừa qua, giáo hội tại Mông Cổ được mạnh hơn với việc một linh mục bản xứ được thụ phong linh mục, và năm 2017 này, giáo hội chuẩn bị mừng 25 năm truyền giáo. Chị cho biết, giáo hội Mông Cổ hiện có hơn 1.000 người Mông Cổ được rửa tội và hàng trăm dự tòng đến từ 3 giáo xứ và 3 điểm truyền giáo. 3 điểm truyền giáo sẽ được nâng lên thành giáo xứ trong dịp kỷ niệm 25 năm giáo hội được tái thành lập tại đây. Chị nhận định đây là dấu hiệu chúc lành của Thiên Chúa đấng yêu thương dân tộc Mông Cổ. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp 1.100 doanh nhân kinh tế và hiệp thông. Sáng thứ Bảy, mùng 4 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến và khích lệ 1.100 doanh nhân từ 49 quốc gia đang thực thi nền kinh tế và hiệp thông. Nền kinh tế này được khởi xướng cách đây 25 năm do chị Chiara Lubich, người sáng lập phong trào Focolare, tổ ấm. Đứng trước những chênh lệch quá lớn mà chị nhận thấy tại thành phố Sao Paulo, Brazil. Theo nền kinh tế này, các doanh nhân trở thành những tác nhân hiệp thông. Doanh nghiệp không những có thể không phá hủy sự hiệp thông giữa con người với nhau, nhưng còn xây dựng và thăng tiến tình hiệp thông đó. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đề cập đến 3 đề tài là tiền bạc, nghèo đói và sau cùng là hiệp thông và doanh nghiệp. Trước hết, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tiền bạc là quan trọng nhất là khi không có, và lương thực, trường học, tương lai con cái tùy thuộc tiền bạc, nhưng nó trở thành thần tượng khi trở thành cứu cánh. Sự hà tiện là tội tôn thờ thần tượng tiền bạc, vì sự tích trữ tiền bạc cho mình trở thành mục tiêu hoạt động của mình. Khi chế độ tư bản biến việc tìm kiếm lợi tức thành mục tiêu duy nhất của nó, thì nó có nguy cơ trở thành một hình thức thờ phượng. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đề cao nền kinh tế hiệp thông đặt lợi tức làm của chung. Ngài nói, cách thức tốt nhất và cụ thể nhất để không biến tiền bạc thành thần tượng là chia sẻ nó với tha nhân, nhất là với người nghèo, hoặc giúp người trẻ học hành và làm việc, vượt thắng cám dỗ thần tượng bằng tình hiệp thông. Khi anh chị em chia sẻ và trao tặng những lợi tức của mình, tức là anh chị em đang thực hiện một cử chỉ linh đạo cao độ. Qua những cử chỉ, anh chị em nói với tiền bạc rằng, mày không phải là Thiên Chúa. Thứ đến, Đức Thánh Cha cũng ca ngợi nỗ lực vượt thắng nghèo đói như một đề tài trung tâm của phong trào kinh tế hiệp thông. Ngài ghi nhận, ngày nay có nhiều sáng kiến và phương thế để khắc phục nghèo đói, kể cả các thứ thuế được đề ra trong tinh thần liên đới. Tinh thần liên đới này bị phủ nhận bằng sự trốn thuế. Hành vi trốn thuế trước tiên là điều bất hợp pháp, và nó cũng là sự phủ nhận quy luật căn bản của cuộc sống, đó là tương trợ nhau. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, chế độ tư bản tiếp tục tạo nên những người bị gạt ra ngoài lề. Vấn đề luân lý đạo đức chính của chế độ tư bản như thế là tạo ra những người bị gạt bỏ để rồi tìm cách giấu kín họ, hoặc săn sóc họ để người ta không còn thấy họ nữa. Một hình thức nghèo trầm trọng của một nền văn minh là không còn nhìn thấy những người nghèo của mình nữa. Trước đó, người nghèo bị gạt bỏ và rồi bị giấu kín đi. Đức Thánh Cha kêu gọi, không những giúp đỡ người nghèo, cứu chữa những người gặp nạn, nhưng còn phải làm sao để phòng ngừa để họ đừng trở thành nạn nhân. Nhất là, cần hành động trước khi con người bị kẻ cướp tấn công và bóc lột, cần bài trừ những cơ cấu tội lỗi tạo ra những kẻ cướp và nạn nhân. Một doanh nhân chỉ là người Samaritano nhân lành thì họ thi hành một nửa bổn phận của mình. Họ săn sóc các nạn nhân ngày nay nhưng không giảm bớt các nạn nhân ngày mai. Sau cùng, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, từ 25 năm nay, anh chị em nói hiệp thông và doanh nghiệp có thể sống chung và cùng tăng trưởng. Kinh nghiệm của anh chị em hiện nay chỉ giới hạn vào một số nhỏ các doanh nghiệp rất nhỏ bé so với đại tư bản trên thế giới. Nhưng cuộc chiến thuộc lĩnh vực tinh thần và trong lĩnh vực cuộc sống không lệ thuộc số nhiều. Một đoàn chiên nhỏ, một đồng tiền, một con chiên, một hạt ngọc trai, muối, men là những hình ảnh về nước trời chúng ta gặp trong sách Phúc Âm. Không cần đông người để thay đổi cuộc sống chúng ta, chỉ cần muối và men không bị biến chất. Mỗi khi cá nhân, dân tộc và thậm chí cả giáo hội nghĩ đến việc cứu độ trần thế bằng cách gia tăng số lượng, thì họ kiến tạo những cơ cấu quyền lực mà quên đi người nghèo. Chúng ta hãy cứu vãn nền kinh tế chúng ta bằng cách tiếp tục làm muối là men. Cần làm sao để không đánh mất nguyên lý tác động làm men của tình hiệp thông bằng cách chia sẻ? Tin giáo hội tại Campuchia. Hạc đại diện tông tòa Phnom Penh dành 3 năm cho một vụ gia đình. Cũng như giáo hội tại Việt Nam, giáo hội tại Campuchia đã dành 3 năm từ năm 2017 đến năm 2019 để suy tư và cầu nguyện về chủ đề gia đình. Đức giám mục Olivier Michel Mary Smith Teusler, hội thừa sai Paris, đại diện tông tòa Phnom Penh, phát biểu với hãng tin Fides rằng: "Chúng tôi đã công bố 3 năm dành cho gia đình vào lễ hiển linh vừa qua. Ngày lễ có rất đông tín hữu địa phương tham dự." Đức giám mục nói: "Năm đầu tiên dành cho những người trẻ đang bước vào đời sống tình cảm. Năm thứ hai dành cho các đôi đang chuẩn bị kết hôn. Và năm thứ ba dành cho các gia đình công giáo, với sự lưu tâm đặc biệt đến các gia đình hỗn hợp, trong đó một người là công giáo và người kia là Phật giáo." Đức giám mục Smith Teusler giải thích rằng, tình trạng gia đình trong xã hội Campuchia đòi hỏi giáo hội phải dấn thân. Sau những năm đen tối dưới thời chế độ Khmer Đỏ, khiến cho các cấu trúc xã hội bị xói mòn, hiện nay, vấn đề của các gia đình là làm sao thông truyền được các giá trị truyền thống. Điều này có tác động đặc biệt đến giới trẻ, là những người không còn tìm thấy nơi gia đình một mẫu gương để noi theo. Những hiện tượng quan trọng khác là tình trạng người Campuchia di dân kéo theo sự phân hóa gia đình và các cuộc hôn nhân khác đạo. Đó là lý do tại sao Giáo hội Công giáo Campuchia dành 3 năm sắp tới để suy tư và đồng hành với người trẻ, với các đôi đính hôn và các đôi vợ chồng Kitô hữu. Đức cha nói thêm rằng, chúng tôi muốn một giáo hội như người mẹ và người cha, một giáo hội lắng nghe những nhu cầu của gia đình, lấy lòng thương xót và dịu dàng mà an ủi họ và soi sáng con đường của họ, một giáo hội làm chứng cho lòng thương xót, tinh thần đối thoại và liên đới với mọi gia đình. Và Đức cha kết luận rằng, ở Campuchia, chúng tôi đang sống di sản của năm thánh. Trong những ưu tiên mục vụ, có lĩnh vực giáo dục, y tế, quan tâm đến người nghèo, người khuyết tật, người lao động và đối thoại liên tôn. Nhưng các tín hữu được mời gọi sống một thời gian đặc biệt để cầu nguyện, và mỗi tháng chúng tôi tổ chức các cuộc gặp gỡ khác nhau để tĩnh tâm, ăn chay, cầu nguyện, hành hương. Nền tảng là cầu nguyện, từ đó sẽ nảy sinh những công việc bác ái.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và Công Danh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo cuộc phỏng vấn của nhà báo người Đức Peter Seewald với Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Cuộc phỏng vấn này đã được xuất bản thành sách hôm 9 tháng 9 năm 2016 tại Italia với đề tựa Những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Nhà báo Siwon tiếp tục cuộc phỏng vấn như sau. Thưa Đức Thánh Cha, với tư cách Tổng Giám mục Munich hoặc Tổng trưởng ở Roma, Ngài có sứ vụ ở Ba Lan để hỗ trợ phong trào đối lập Solidarność không ạ?
Không.
Tuy nhiên, thưa Đức Thánh Cha, Ngài đã thực hiện nhiều chuyến đi Ba Lan trong thời gian này, phải không ạ?
Sự thật là thế, nhưng anh đừng nghĩ rằng tôi đã. Mối liên hệ thì trực tiếp.
Thưa Đức Thánh Cha, Ngài đã bị mật vụ nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức theo dõi. Có một tập tài liệu liên quan đến Ngài, phải không ạ?
Vâng, nhưng chẳng có gì hấp dẫn.
Ngài chủ động đồng hành với Ostpolitik của Đức Giáo Hoàng chứ ạ?
Chúng tôi đã nói về điều đó. Rõ ràng, dù có mọi ý định tốt, nhưng chính sách Casaroli đã cơ bản thất bại. Đường lối mới của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai dựa trên kinh nghiệm riêng và sự tiếp xúc cá nhân của Ngài với các chính quyền và lực lượng. Chắc hẳn, không ai có thể hy vọng rằng chế độ đó sẽ sớm sụp đổ. Nhưng rõ ràng, thay vì tìm cách dỗ dành bằng những thỏa hiệp, thì cần phải cương quyết chống lại. Đó là quan điểm của Đức Gioan Phaolô thứ hai, và tôi đồng ý với Ngài.
Thưa Đức Thánh Cha! Các ngài cũng tranh luận chứ ạ?
Không.
Nhưng các ngài cũng có quan điểm khác biệt. Ví dụ, cuộc gặp gỡ tại Assisi, Ngày Thế Giới Cầu Nguyện, gồm Đức Giáo Hoàng và đại diện của tất cả các tôn giáo trên thế giới, đã không lôi cuốn ngài nhiều, phải không ạ?
Thật sự là thế. Nhưng chúng tôi không tranh cãi, bởi vì tôi biết rằng ý định của ngài rất tốt, và ngược lại. Ngài biết quan điểm của tôi có hơi khác quan điểm của Ngài. Trước cuộc gặp thứ hai tại Assisi, Ngài báo cho tôi biết rằng Ngài muốn tôi tham dự, và tôi đã tham dự. Cuộc gặp thứ hai này được tổ chức tốt hơn cuộc gặp trước. Người ta đã xem xét những ý kiến phản bác của tôi, và cuộc gặp mang một hình thức mà tôi có thể hoàn toàn tán đồng.
Thưa Đức Thánh Cha! Dường như khi các vấn đề phức tạp nảy sinh, Đức Gioan Phaolô đệ nhị thốt lên. Đức Hồng Y Ratzinger nói gì về vấn đề này? Mở đầu cuốn sách thứ nhất của chúng ta, Muối Cho Đời, tôi đã đặt câu hỏi. Đức Giáo Hoàng có sợ Ngài không?
Không. Nhưng Ngài xem vị trí của tôi rất quan trọng. Tôi xin kể cho anh một câu chuyện nhỏ. Ngày kia... Một sứ thần hỏi Đức Pio thứ 12 về một vấn đề cụ thể, xem vị sứ thần này có phải hành động như mình nghĩ không, ngay cả khi vấn đề ấy không phù hợp hoàn toàn với luật định. Đức Giáo Hoàng suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Có, nhưng bộ thánh vụ theo dõi ngài rồi, thì tôi không thể bảo vệ ngài.
Thưa Đức Thánh Cha, một trong những tài liệu đáng chú ý nhất của ngài khi ngài làm tổng trưởng là tuyên ngôn. Dominus Jesus, tuyên ngôn trình bày sự độc nhất của giáo hội công giáo, đã làm dấy lên những lời chỉ trích mạnh mẽ. Ngày nay, người ta vẫn tự hỏi, phải chăng chính ngài soạn thảo tài liệu này, phải không ạ?
Cần lưu ý là tôi không bao giờ tự soạn thảo các tài liệu của bộ. Vì vậy người ta không thể nghĩ rằng, tôi đã tìm cách để phổ biến và áp đặt nền thần học cá nhân. đây sẽ là một sản phẩm hữu cơ, nghĩa là tài liệu của cơ quan, kết quả từ nhiều cơ quan có thẩm quyền khác nhau. Tất nhiên, tôi cũng đóng góp phần của mình, chẳng hạn, tôi tu chỉnh trong tinh thần phê bình, nhưng tôi đã không tự viết bất kỳ tài liệu nào như thế, cả Dominus Iesus và các tài liệu khác.
Thưa Đức Thánh Cha, vào thời điểm đó, một số người nghĩ rằng chính Đức Giáo Hoàng đã chống lại văn bản này. Có phải vậy không ạ?
Điều này không chính xác. Một ngày kia, Đức Thánh Cha gọi tôi và nói, tôi sẽ nói về điều này trong một buổi đọc kinh truyền tin, và cho thấy rõ ràng là quan điểm về căn tính của chúng ta là trọn vẹn. Vì vậy, tôi xin chính Đức Hồng Y vui lòng viết bản văn sứ điệp, để có thể chắc chắn rằng Đức Giáo Hoàng hoàn toàn đồng ý với Đức Hồng Y. Vì vậy, tôi đã soạn cho Ngài một văn bản, và sau đó tôi cảm thấy ngại ngùng. Tôi vẫn không thể diễn tả quá thẳng thắn, đó là không thể. Nội dung thì thẳng thắn trực tiếp, nhưng hình thức cần thanh lịch, tao nhã. Ngài hỏi tôi, phải chăng đây là bê tông? Đức Hồng Y chắc chắn về điều ấy chứ? Tôi trả lời, vâng, thưa Đức Thánh Cha. Nhưng không phải như thế. Do hình thức thanh lịch, tao nhã hơn này mà mọi người đều nói. À, Đức Thánh Cha cũng đã giữ khoảng cách với Hồng Y.
Thưa Đức Thánh Cha, có gì từ nghi thức đại sám hối trong năm 2000? Qua đó Giáo hội Công giáo đã xin lỗi vì những thiếu sót và sai lầm trong lịch sử giáo hội. Phải chăng Ngài đã phản đối, như người ta có thể thường đọc thấy điều này ạ?
Không, tôi đã tham dự. Chắc chắn, người ta có thể tự hỏi xem những việc sám hối này có thật sự đúng đắn, hợp lý không? Nhưng giáo hội, theo kiểu mẫu của các thánh vịnh và sách Baruch, đã nhận ra những sai lầm trong nhiều thế kỷ. Tôi cũng thế, tôi thấy điều đó rất tốt.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16 với nhà báo Peter Sewell. Cuộc phỏng vấn này đã được xuất bản thành sách hôm 9 tháng 9 năm 2016 vừa qua với tựa đề Những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
Ta cùng bước đi, đi trong cuộc sống mới, ta được sống lại cùng với Chúa Kitô. Trong phép rửa tội ta được nhìn vào sự trên của Chúa Kitô, thì ta cũng được sống lại với Ngài trong sự phục sinh. Ta cùng bước đi, đi trong cuộc sống mới, ta được sống lại cùng với Chúa Kitô. Nhưng nếu đồng hình ta đồng hình cùng sự chết của Chúa Kitô, thì ta cũng được sẽ nên đồng dạng với sự phục sinh. Ta cùng bước đi, đi trong cuộc sống mới, ta được sống lại cùng với Chúa Kitô. Ta
biết điều này, con người cũ của ta đã bị đóng đinh rồi. Để thân xác này lỗi nhiều không còn nô lệ tội lỗi. Ta cùng bước đi, đi trong cuộc sống mới, ta được sống lại cùng với Chúa Kitô.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, cộng đoàn phụng vụ chúng ta quy tụ nơi đây thuộc nhiều hạng người khác nhau, với các nền văn hóa khác nhau, thuộc nhiều dân tộc và nguồn gốc khác nhau. Nhưng chính phép rửa trong Đức Giê-xu nối kết chúng ta lại với nhau. Dù có khác biệt thế nào, chúng ta vẫn có thể cùng nhau thưa lên rằng: chúng tôi tin kính một Đức Giê-xu Kitô, và đường lối của Người chính là đường lối của chúng tôi. Căn tính của chúng ta là một cộng đoàn các môn đệ của Đức Giê-xu, và chúng ta yêu mến Người. Vì thế, tình yêu của chúng ta dành cho Người thúc bách chúng ta sống như Người. Nhưng chẳng phải vì nghe bài giảng trên núi trong những Chúa Nhật này khiến chúng ta chùn chân lại hay sao? Làm sao chúng ta có thể sống những giáo huấn này? Bằng các phép lạ và giáo huấn, Đức Giê-xu đã lôi cuốn đám đông dân chúng để dạy những người thân cận với mình, Người đưa họ lên núi. Cách đây hai Chúa Nhật, chúng ta được nghe bài giảng về các mối phúc. Đó là mở đầu của hàng loạt những bài giảng được gọi là bài giảng trên núi. Các mối phúc kêu gọi tất cả những ai muốn theo Đức Giê-xu phải thay đổi những thứ cần thiết bên trong. Những thay đổi đó được làm sáng tỏ dần dần trong những dụ ngôn sau của Người. Khi chúng ta nghe bài giảng của Đức Giê-xu, thì những gì Thánh Phao-lô nói trong thư thứ nhất gửi tín hữu Cô-rinh-tô là đúng. Bởi vì chúng ta được kêu gọi để sống không phải theo sự khôn ngoan của thế gian, nhưng là theo sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thánh Phao-lô nhắc nhở rằng sự khôn ngoan đó đã được mặc khải cho chúng ta qua cuộc đời của Đức Giê-xu nhờ Chúa Thánh Thần. Nhờ hồng ân của Thánh Thần, chúng ta đón nhận Đức Giê-xu Kitô như mặc khải trọn vẹn của Thiên Chúa trong thân xác. Ngày nay, chúng ta cũng phải nhắc nhớ mình rằng, cũng một Thánh Thần đó giúp chúng ta có thể sống phù hợp với các giáo huấn của Đức Giê-xu. Sau hết, Đức Giê-xu không chỉ cho chúng ta những đạo đức khắt khe hơn và cao hơn. Đó không phải là điều khiến cho những giáo huấn của Người thành đặc biệt, nhưng qua phép rửa và ân ban Chúa Thánh Thần, chúng ta khao khát và có sức mạnh thần thiêng để sống những gì chúng ta được dạy lại ngày hôm nay. Thần khí mới trong chúng ta là tất cả những gì giúp chúng ta sống, như Đức Giê-xu nói với chúng ta, phải sống đời sống công chính hơn các kinh sư và những người Pha-ri-sêu. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-xu cũng mời gọi chúng ta không chỉ giữ lề luật cách hời hợt nông cạn hay vẻ bề ngoài, mà còn là lời đáp trả bên trong, nghĩa là thay đổi bên trong cách sâu sắc, ngõ hầu giúp chúng ta biết sống theo những gì được hướng dẫn. Các môn đệ có lẽ rất hoang mang khi nghe Đức Giê-xu giảng như thế. Đức Giê-xu thách thức không chỉ những kẻ theo Người, mà Người còn thách thức cả những người Pha-ri-sêu và các kinh sư nữa, những người được xem là công chính và thánh thiện. Tôn giáo của họ sẽ đi sâu hơn những công việc bên ngoài, vì động cơ tốt sẽ tạo nên hành vi tốt. Đức Giê-xu yêu cầu cao, những điều đó khó mà thực hiện được. Những người Pha-ri-sêu dành rất nhiều thời gian và công sức để chu toàn lề luật. Họ là giai cấp trung lưu và không giống như những người nghèo kiết xác kia, chiếm đa phần trong số những người theo Đức Giê-xu. bởi lẽ những người Pha-ri-sêu được học hành, lại có nhiều thời gian nhàn rỗi để theo đuổi sự tinh rồng của việc tuân giữ lề luật. Đâu là cơ hội cho những kẻ dốt nát, lao động kiệt sức và nghèo đói, đang đi theo Đức Giê-xu? Cũng vậy, đâu là cơ may cho chúng ta có thể hoàn trọn những giáo huấn này? Vậy mà, Đức Giê-xu lại kêu mời chúng ta phải thánh thiện hơn các kinh sư và những người Pha-ri-sêu. Từ bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Đức Giê-xu muốn rút ngắn con đường có thể dẫn đến những án mạng. Vì thế, người nhắc các môn đệ hãy kiềm chế cơn giận của mình. Trong những trường hợp ngoại tình, các gia đình thường tìm cách trả thù đôi trai gái đó vì đã làm nhục gia đình, đặc biệt là phía người chồng. Để tránh việc ngoại tình và những hậu quả hận thù đẫm máu có thể xảy ra sau đó, Đức Giê-xu bảo các môn đệ thậm chí không được nghĩ đến vấn đề đó, nghĩa là không được ham muốn người khác. Ngoài ra, có thể có những tương quan tốt đẹp trong cộng đoàn, nếu mọi người biết cư xử chân thành với nhau, và nếu như họ có thể tin tưởng lời người khác, thì sẽ không có sự gian trá. Đức Giê-xu kêu gọi các môn đệ phải gương mẫu trong cách cư xử. Ngoài việc tạo nên mối tương quan yêu thương trong cộng đoàn, thì việc sống tốt với người khác có thể làm hấp dẫn chính cộng đoàn đó và làm thu hút giáo huấn của Đức Giê-xu, đấng mà họ đang theo đuổi. Hôm nay, Đức Giê-xu đưa ra một mẫu gương cụ thể cho những điều người nói với các môn đệ trong Chúa Nhật trước. Các ngài sẽ là muối cho đời, ánh sáng cho trần gian, và là một thành xây trên núi. Trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta lưu ý đến cấu trúc của những câu nói. Mỗi câu bắt đầu bằng cụm từ, các ngươi nghe luật dạy rằng. Rồi Đức Giê-xu đưa ra giáo huấn cụ thể của mình. Còn thầy, thầy bảo anh em. Người lấy uy tín từ lời dạy của tiền nhân, và rồi đưa ra ví dụ cụ thể, kêu gọi môn đệ của người nên công chính hơn nữa, giữ luật cho chính xác hơn, từ đó tạo nên một luật mới. Khi tu hữu chúng ta được mời gọi sống nhiều cách thế khác nhau trong tương quan với người khác và thế giới, chúng ta kiếm tìm sự giao hòa ở nơi có giận hờn và ly tán. Chúng ta kiềm chế dục vọng dù thế gian xung quanh có tha hóa. Chúng ta tin tưởng người khác, và vì thế, khi hứa thì hãy giữ lời. Điều gì giúp chúng ta sống những thách đố mà Đức Giê-xu đặt ra trước mắt chúng ta? Hiển nhiên, chúng ta không thể thực hiện được điều đó chỉ nhờ việc cắn răng cố gắng thực hiện, nhưng là nhờ biết nhìn lên Đức Giê-xu và hướng về tha nhân với tình yêu và sự hỗ tương. Có vẻ lý tưởng chăng? Vâng, có vẻ lý tưởng. Nhưng Đức Giê-xu không đòi chúng ta phải hoàn thành những gì mà người không giúp chúng ta thực hiện. Chẳng có gì ngạc nhiên khi sách Khốn Ca được chọn đọc hôm nay. Đó là một phần của khôn ngoan truyền thống trong Kinh Thánh Do Thái. Theo truyền thống đó, những hoạt động của con người sẽ có những hậu quả cụ thể. Chúng ta được tự do tuân theo lối sống mà Chúa đã định hoặc không. Truyền thống khôn ngoan này nhấn mạnh đến tự do và khuyến khích chúng ta sử dụng tự do đó để chọn lựa phù hợp với sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Vì những khó khăn chọn lựa đó, sách Huấn Ca khuyến khích rằng, tin tưởng vào Chúa, con sẽ được sống. Chúng ta được bảo đảm rằng, chọn lựa như thế sẽ được cho sống, vì Chúa nhìn đến kẻ có lòng tin. Đời sống Đức Giê-xu cho thấy giáo huấn của người như thế nào khi được thực hiện. Giờ đây, người là bậc thầy khôn ngoan chỉ cho chúng ta cách sống, và còn ban Thánh Thần để giúp chúng ta chọn những con đường chọn hảo. người dạy chúng ta chọn những con đường đến với sự sống, chứ không phải cái chết. Các môn đệ của người tiếp tục sống những giáo huấn ấy trong cuộc đời của các ngài. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, những người chưa bao giờ đọc các bài giảng trên núi cũng có thể học được nội dung này qua việc xem xét đời sống của chính mình. Amen.
Đi trong cuộc sống mới, ta được sống lại cùng với Chúa Kitô.
Trong phép rửa tội, ta được nhìn vào sự chết của Chúa Kitô, thì ta cũng được sống lại với Ngài trong sự phục sinh.
Ta cùng bước đi trong cuộc sống mới, ta được sống lại cùng với Chúa Kitô.
Qua phép rửa tội, ta được gọi thực là con của Đức Chúa Cha, và đó sẽ là tất cả nỗi mừng trong cuộc sống mới.
Ta cùng bước đi trong cuộc sống mới, ta được sống lại cùng với Chúa Kitô.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Có một cậu học trò nghèo nhưng học rất giỏi. Trong làng cậu ở có một ngôi đình. Một hôm, ông từ giữ đình chiêm bao thấy ngày mai sẽ có vị quan lớn đến chơi, nên đã quét dọn sạch sẽ và chuẩn bị tiết đãi tử tế. Ngày hôm sau, ông cũng chiêm bao nhưng chẳng thấy vị quan lớn nào. Ngoài cậu học trò nghèo ghé vô đình ngâm nga một bài phú rồi lại ra đi. Đến lần thứ ba, ông liền thuật lại điền chiêm bao cho cậu nghe và bảo: đã ba lần tôi chiêm bao mà chẳng thấy vị quan lớn nào ngoài cậu. Tôi tin chắc kỳ thi này cậu sẽ đỗ làm quan. Nghe vậy, cậu học trò mừng thầm trong bụng và ngẫm nghĩ: ồ, ta học giỏi thế này thì làm quan là phải thôi. Khi ấy, ta sẽ trở nên người quyền thế, sẽ được vinh hoa phú quý. Ngập một nỗi, vợ của ta xấu quá, không xứng danh là bà quan lớn, hay là ta cưới người khác đẹp hơn. Nghĩ thế, cậu liền kiếm cớ gây sự rồi đuổi người vợ đi. Gặp ai không vừa ý, cậu đều vênh mặt lên mắng mỏ và đe dọa. Mấy hôm sau, ông Từ lại chiêm bao thấy cậu học trò kia sẽ bị rớt vì những hành động vô đạo khiến cậu mất hết phước đức. Quả thật, từ đó cậu học trò ấy thi mãi mà không đậu. Nhà cửa ngày càng sa sút. Cậu muốn nối duyên lại với người vợ cũ cũng không được. Quý vị và các bạn thân mến, để răn dạy những kẻ kiêu căng hống hách, người xưa thường nói, chiêu đỗ ông nghè đã đe hàng tổng. Có những người mới học hành được chút ít mà đã kiêu căng lên mặt. Trái lại, có những bậc đại trí học cao hiểu rộng, nhưng lại sống rất giản dị và khiêm nhường. Càng học, chúng ta càng thấy kiến thức là vô biên. Kiêu căng tự mãn với những gì mình đã học là chúng ta đang tự giới hạn sự hiểu biết của chính mình. Khiêm nhường bao nhiêu cũng chưa đủ, kiêu căng một chút đã là nhiều. Chỉ khi nào khiêm nhường mở lòng ra, chúng ta mới học biết thêm nhiều điều hữu ích. Để học biết sự khiêm nhường, hãy quan sát thiên nhiên vũ trụ. Hãy ngước nhìn lên cao để thấy vẻ mênh mông của bầu trời. Hãy nhìn những ngọn núi hùng vĩ. Nó chưa từng giải thích về chiều cao của mình mà vẫn sừng sững trước những đám mây. Biển chưa từng giải thích về độ rộng lớn của mình, mà từ trăm sông, nước vẫn cứ tuôn đổ về. Đất chưa từng nói về độ dày của bản thân, mà vẫn bao dung chở che nuôi dưỡng tất cả. Mỗi người không cần phải giải thích về chính mình, nhưng cần biểu hiện sự khiêm nhường qua công cách sống và phục vụ. Người khiêm nhường thực sự thường có thái độ bao dung độ lượng. Họ sống thuận theo duyên trời và luôn ý thức gieo phước lành. Khiêm nhường là đức tính nền tảng của mọi nhân đức. Thái độ khiêm nhường giúp chúng ta nhận biết những giới hạn của chính mình trước quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Bàn tay chúng ta không thể che được mặt trời. Vì thế, đừng cố tỏ ra mình là người quan trọng. Hãy học nơi Chúa Giêsu đức tính khiêm nhường và hiền lành. Người đã tự đồng hóa mình với những người nghèo và người tội lỗi. Đã bao dung độ lượng trước sự ngạo mạn của nhóm biệt phái và các kinh sư. Người đã sống đến tận cùng của sự yêu thương và trao hiến, để trở nên hy tế tinh tuyền dâng lên Thiên Chúa Cha. Thánh Phaolô Tông Đồ cũng khuyên chúng ta cư xử với mọi người trong sự khiêm nhường. Anh em đừng tự cao tự đại, nhưng ham thích những gì hèn mọn. Đừng cho mình là khôn ngoan, đừng lấy ác báo ác, nhưng chú tâm vào những điều mọi người cho là tốt. Hãy làm tất cả những gì anh em có thể làm được để sống hòa thuận với mọi người. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ con người chúng con với đầy những giới hạn và yếu đuối. Xin cho chúng con biết thành thật với chính mình, biết thiên cung tạ ơn về tất cả những gì đã lãnh nhận từ lòng thương xót của Chúa. Amen.
Chúa ơi, từ đây con sẽ mến yêu cuộc sống này mãi đến phút giây. Đời bình yên xa cách con, Chúa ơi dạy con được biết kính tin yêu Chúa luôn và mến yêu tha nhân thật lòng như Chúa thương con. Chúa ơi, con tuy mòn hèn vấp ngã đã bao nhiêu lần tội lỗi, cám dỗ còn luôn mãi đã khiến hồn con xa trôi. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn này, tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hóa tâm hồn con. Nhưng tim con nay sẵn sàng đón Chúa đến ban ơn này, tha thứ hết bao lỗi lầm và thành hóa tâm hồn con. Tha thứ hết bao lỗi lầm và thánh hóa tâm hồn con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.